Nam mô A Di Đà Phật.
Không có nói micro thì ở Việt Nam người ta nghe rõ, cầm micro thì họ nghe được, cho nên phải ráng nói lớn lên. Các bác nghe không rõ thì thông cảm. Các bác nghe không? Nói như thế nghe không? Thì hôm nay thì học của tổ thứ 12. Cái này ở chùa Xá Lợi có nói rồi, nhưng mà hay lắm, chắc nói lại cho chúng ta cùng nghe ở đây. Thì Nhãn Quang bảo là muốn thời mẹ Pháp, mà muốn hình dương chánh Pháp, muốn cho chúng sanh tu được đó, thì đầu tiên phải nói nhân quả. Không nói cao siêu được, mà nhân quả tin thì dễ, thấu thì khó. Ai cũng tin hết, nhưng mà lúc làm thì quên. Thấy không, là không thấu được nó. Nó phải vào tâm. Thì tổ thứ 12 á, là nhân quả ở trong từng sát na. Chẳng phải là sáng đi chùa làm chút việc thiện là nhân thiện. Không phải vậy. Trong cái tiếng Phật hiệu đó, không có niệm Phật, không có lòng khẩn thiết, không có chí thành, thì nghĩ cái chuyện khác, mà nghĩ cái gì thì là duyên của cái đó, thành cái trồng cái nhân đó. Ví dụ thầy Chân Hiếu nói đó, hơi buồn chút giống như sân vậy đó, nhẹ nhẹ là súc sanh. Thì có cái tâm cúng dường bố thí một chút cõi trời, mà chia từng cấp cõi trời, nó tới mấy chục cấp cõi trời, thì nhúc nhích một cái liền có vọng tưởng, liền có cái nhân đi đầu thai. Cho nên gọi là một niệm hiện tiền rất quan trọng. Nếu là nhân quả hết thì cái người mà thấu được nó thì nó chết rồi. Ở trong tâm từng câu hay là từng khắc đều là gieo chủng tử của Sa Bà, nhân quả mà là tự nhiên nó như thế đó. Đó là không muốn cũng không được, từng chút, nếu mà không tu thì nó hoàn toàn là Sa Bà. Mà ba đường thiện ít lắm, ba đường ác thì nhiều, buồn tham thì nhiều, sân tham thì nhiều, mà cầu thành Phật, thành Bồ Tát hay là tu lục độ vạn hạnh hay là những năm giới hay là tu tập thiện ít. Cho nên cái đường đi làm súc sanh thì đa số là đi làm súc sanh hết. Đa phần là cái tâm nếu để tự nhiên thì nó là tham. Tham ít tham nhiều, giống như mình xem TV thì họ quảng cáo để cho mình tham chứ gì nữa. Cho nên là toàn là họ làm cho mình tham, mà tham thì mình coi mà không tham thì khó lắm. Đó, cho nên là hiện tại cái gì cũng đẹp hết thì nguy hiểm rồi. Thì lòng tham chúng ta rất là mạnh, tại vì nó đẹp quá. Thế cho nên là từng giây nếu mà nhìn thấy được đó là đang tạo cái nhân để đi đầu thai. Một niệm mê đó thì ở trong chính pháp giới, đó là để tu chúng ta đi vào Bồ Tát đạo, các ngài cũng kêu là không có chấp nhận luôn, không muốn vào Phật giới. Có nghĩa là ở có một đoạn tổ thứ 12 nói đó, nếu mà tu lục độ vạn hạnh đó, thì cũng không xứng đáng với cái tâm này. Tại vì con người đó có cái tâm là quý dữ lắm. Tại vì tâm này có thể làm Phật mà cũng đạo bà bác đạo làm chúng sanh. Thì tâm này đó, thì sự thật là rất là quý giá, tại vì nó có thể làm Phật được, nó có thể là về Tây Phương được đó, nó sáng suốt đó, thì nó có thể làm cái cảnh giới Phật. Tâm này quý báu, cho nên nó là từng chút hãy lấy nó mà chấp trì danh hiệu. Chứ nếu mà lấy nó tu lục độ vạn hạnh đó, thì cũng uổng phí lắm, xài phí lắm. Lục độ vạn hạnh lâu lắm mới thành Phật, còn cái này chấp trì một chút đó là vẫn sang Tây Phương. Cho nên tâm này đó là nếu mà nhìn thấy mình phải giống như là phải cẩn thận một chút, tại vì nếu không cẩn thận nó chính nó tạo ra ba ác đạo. Nó tâm này quan trọng. Còn thứ hai đó là thời gian, thời giờ rất quý báu. Một khắc thời gian trôi qua là mất hết một khắc thời gian, một ngày trôi qua mất hết một ngày, mà nếu chúng ta xài phí thì chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày đâu, nó xài phí lắm. Chúng ta cứ lấy cái thời gian đó để xài những cái chuyện lục đạo luân hồi. Rồi tâm thì không thấu nhân quả cho nên tu không được. Nếu thấu là từng chút phải xem đang tạo cái nhân gì đây. Đó, thì giống như là thức dậy cái buổi trưa nhìn lại và sáng giờ khởi bao nhiêu cái ác tâm hay là bao nhiêu cái thiện tâm đây, cộng lại sẽ thấy sáng giờ chánh niệm nhiều hay là loạn tâm nhiều. Nếu loạn tâm nhiều thì không có bản sanh. Nhưng mà chánh niệm nhiều là sáng giờ thành công. Tại tâm trưa tính thí dụ như thế thì đó là cái người một ngày trôi qua một ngày tương lưng. Tại vì tâm của người ta từng chút rất kỹ lưỡng. Nếu mà mê muội đó thì là nằm ở trong chính pháp giới, sự thật ra là nằm trong lục đạo thì nhiều, chứ Bồ Tát đạo và Thanh Văn Duyên Giác mình cũng có vô đó đâu. Đúng không? Ít lắm. Mình tham sân si hay là làm thiện thôi à, nghĩ thiện thôi à, thập thiện thôi à, chứ lục độ vạn hạnh thì chúng ta ít có vào đó. Nói chung là một niệm mê là đi đầu thai. Mười phương hư không là do cái niệm mê muội này, tất cả tịnh độ cũng từ một cái niệm này mà tu thành, chứ không có phải niệm nào khác. Mà niệm này đó là ở đây nè, thấy nè, thấy không? Muốn màu vàng có màu vàng, muốn màu đỏ nè, muốn vui có vui, muốn buồn có buồn, muốn nghĩ cái gì là ra cái đó, đó là niệm hiện tại. Ngồi đây muốn làm gì đây, muốn nhớ Phật thì nhớ Phật, muốn sân thì sân, muốn tham thì tham, đó là một niệm. Chúng ta là tự tánh như thế mà, nó ví diệu lắm. Hãy đụng tới nó như vậy đó. Hãy nếu mà mê đó, là nó sanh lục đạo, mà nó giác là nó thành bản sanh Tây Phương. Đây, ngồi đây làm chủ hết tất cả, chúng ta muốn cái gì có cái đó. Một niệm thiện tiền hay lắm. Một niệm thiện tiền này là tùy nhân quả, theo nhân quả mà tạo ra mười pháp giới, trong đó có Phật giới là Tây Phương. Cái niệm này mà lắng trong đó thì là thành thánh thành thiện. Niệm này mà loại thành chúng sanh, tứ sanh chánh báo là do một niệm tình tưởng này mà hợp mà tan. Tứ đại y báo cũng do một niệm này mà động tình, thuận và nghịch nương vào một niệm này mà biến hiện các pháp. Lìa một niệm này thì không có pháp nào được. Chư Phật lìa niệm đó cho nên các pháp mất cả đất. Chúng ta có niệm cho nên có tất cả các pháp. Dạ, các vị nghe hay không?
Hay quá.
Lợi hại ha. Nó là ở đây sanh ra vạn pháp mà. Nếu mà lìa nơi này ra là Đức Phật rồi mới được, mình cũng được đâu. Thì cho nên ngồi ở đây không thể nào mà có tâm mà không có cảnh. Thế nào phải suy nghĩ cái gì vậy? Không thể nào không nghĩ gì hết. Cho nên nó là hãy nghĩ, tại sao nghĩ không? Tại vì mình lựa được mà. Nếu mình lựa không được thì mình chịu trói thì không nói đi. Còn nên mình làm người mình lựa được. Làm trời, làm Atula không lựa được. Nó vui quá lựa không được. Làm địa ngục mọi người xuất sanh lựa không được. Chỉ ở đây cõi người mới lựa được. Mà lựa được trong từng giây, chứ được có lửa ít quá, lửa ít quá thì nó mê rồi. Lửa từ chốt vậy. Tức là tất cả các pháp ở trong cái niệm này hiện tại ông đang có đây, đó một niệm này theo pháp giới mà lưu chuyển, ngang thì cùng khắp mười phương, dọc thì xuyên suốt ba đời. Có nghĩa là cái niệm này đó là nó là tự tánh như thế. Mười phương có nghĩa là mình đi phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương thượng, phương hạ, đi đâu nó là cái niệm nó vẫn như thế. Có chạy ra ngoài hư không nó cũng như thế. Đó là cái niệm này ở khắp mười phương, sanh vào thế giới nào nó cũng là cái niệm này. Nó trùm khắp hết một mười phương, đi chỗ nào cũng được. Chứ nếu mà nó khuyết á, thì nó khuyết phương đông, người tới phương đông nó không có điện này. Khuyết nó là trùm khắp như thế, mà nó dọc về xuyên suốt ba đời là quá khứ nó như thế, hiện tại như thế, và tương lai chứ không phải tương lai, mà tâm tánh đó nó đời đời sanh ra cái niệm này. Chính cái niệm này biết tu thì trở về đầu với chư Phật, nếu không biết tu thì là chúng sanh. Mà tu là trong từng khắc mà trồng cho đúng đó. Trồng cho đúng thì thành. Cái niệm này là không thể nghĩ bàn, rất vi diệu. Nhưng mà chư Phật ngộ cái niệm này mà tu thành Phật, chúng ta mê niệm này, thành ra là địa ngục là quỷ súc sanh, cũng do cái niệm này. Nếu không có niệm thì thành Phật. Có cái niệm này, nay dùng cái niệm này đó mà niệm Đức Di Đà cầu sanh tịnh độ đó. Bây giờ dùng cái hiện tại đó, bây giờ không có nghĩ gì khác mà dùng cái niệm này để cầu vãng sanh, đó là tứ nguyện niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật xuống đâu, mà phải là cầu sanh tịnh độ, là tứ nguyện đó, thì là khẩn thiết đó. Dùng cái niệm này mà chí thành khẩn thiết chấp trì đó, thì đang lúc niệm y chánh tây phương trong tâm ta, đó cái này người rõ. Có nghĩa là đang đọc cái câu đó, đó là y báo là Tây Phương, chánh báo là Phật Di Đà. Đang đọc đó thì Phật Di Đà và Tây Phương là đang nghĩ tới, là trong tâm mình. Vì mình nghĩ tới thì mới có, mình không nghĩ tới thì vừa đang đọc thì có chiếc xe, có cái bàn. Thế nếu mình niệm Phật không đúng đó, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cơm là thức ăn đó, là không có y báo chánh báo rồi. Còn Ngài nói thấy không, khi mình niệm, tại vì là tính nguyện niệm Phật thì mới được vậy. Là khi niệm thì y báo chánh báo ở trong tâm ông là Đức Phật và Tây Phương. Ông đang nghĩ tới đó, thì là trong tâm đó mình nghĩ tới cái gì thành cái đó. Cho nên lúc đó mình nghĩ Tây Phương, bởi vì khẩn thiết thì mới được. Không khẩn thiết thì không có Tây Phương được. Đó. Khi mà ông niệm y báo chánh báo của Phật ở trong tâm ông, đó rồi y báo chánh báo của ông là trong tâm Phật. Đó, nói như vậy đó. Tại y báo chánh báo của mình trong tâm Phật là sẵn rồi. Phật là lúc nào cũng nhớ mình. Còn mình không có Ngài, bây giờ mình đem Ngài vào đó, giống như là sáng mình học đó, mà ý nhau đó, là ứng nhau đó. Cho nên là phải rất là chân thành, mà phải khẩn thiết, chí thành lắm, thì mới có cái y báo chánh báo của Phật trong tâm. Thì y báo chánh báo của Phật trong tâm đó, thì một miệng mà niệm lên là trồng hoa sen. Thì như Nhãn Quang nói, hãy y báo chánh báo của Phật trong tâm, trong một niệm đầy đủ hai pháp tính nguyện. Thì có là đầy đủ, thì như mặt trời giữa hư không vậy, phiền não ngày trước sẽ tan hết rồi, tại vì Phật đã trong lòng rồi. Đó là như thế. Cái đạo lý này đó mà chứng sâu xa thì khó lắm, nhưng mà tin thì dễ lắm. Tại vì nếu mà có Đức Phật trong tâm thì mình cảm ứng với Ngài, mà cảm ứng như thế nào thì sâu xa lắm, mình không biết đâu, nhưng mà mình tin, mình hiểu thì dễ lắm. Tại vì mình với Ngài, mình tự biết rồi. Nhưng mà hiểu mà cho sâu xa, ngộ cái lý đó thì khó lắm. Mà hiểu đó là hãy nhớ Ngài thì Ngài nhớ mình thì dễ lắm. Chỉ cần ngay cái lời nói này mà học cho đàng hoàng, thừa đương đi, thì cả một cuộc đời họ được. Học như vậy là xong rồi, viên mãn, không cần học thêm. Đó là câu thứ 12, viên mãn rồi. Học một chút thôi, nếu mà ông chưa có thể mà hiểu được hết á, thì từ từ mà tu, thì từng phần mà thọ dụng, tại vì khi chánh trang như của Phật vào lòng thì nó như thế đó. Xong rồi học về, đúng rồi đó, thầy đem Phật vào lòng. Thấy không? Tịnh tông phải không? Phải tịnh tông không? Giống này cũng quan, giống như chàng phải không? Không khác gì. Thầy chí thành là có đó, nhớ không? Thầy một đời thọ dụng, không có học viên mãn rồi. Là học một niệm thiền tiền đó, cái tâm á thì nó tạo ra cái nghiệp, rồi cái nghiệp nó quay lại trói cái tâm mình, tạo cái nhân ác, rồi tự nhiên nó thành cái quả ác, nó quay lại trói mình tự ta cũng tự do đó. Nhưng mà cái nghiệp đó không có tự tánh, là nếu không có tâm này là nghiệp nó không có làm sao nó hiện được. Giống như gỗ đất, gỗ đá thì nó hiện được, phải có cảm thọ, phải có tâm linh thì nghiệp nó mới nương vào tâm mà nó biến ra các pháp khổ vui. Bây giờ lấy tâm này niệm Phật thì nó biến được rồi, là tâm chuyển gì. Tại vì nó phải nương vào cái tâm, mà tâm loạn nó mới nương được. Mà tâm mà đã nhớ Phật ấy, thì nó nương vô thành Phật luôn. Nương vô được thì thành ra là chuyển nghiệp. Còn nếu mà không niệm Phật ấy, thì nghiệp chuyển tâm. Nghiệp chuyển tâm thì đi đầu thai, tâm chuyển nghiệp thì ở sanh tử. Rồi người đây. Không tin tưởng rồi. Thêm nữa, còn hay nữa. Con người đó là tâm là mạnh nhất, nghiệp cũng rất là mạnh, mà tâm mạnh hơn nghiệp nữa, bởi vì nó mới chuyển được. Thì chúng ta tu tịnh nghiệp đó, dùng tâm nhớ Phật, sức mạnh đó là vô lượng. Dùng nghiệp để hương tu, dùng hai thứ, dùng tâm dùng nghiệp luôn. Tại vì tu tịnh nghiệp là nghiệp niệm Phật, nghiệp rất mạnh lại là dùng nghiệp để tu, là nghiệp niệm Phật. Tâm rất mạnh, dùng tâm để nhớ, hai thứ mạnh nhất tu rồi không thành sao được. Cũng hai thứ đó mà vào địa ngục đó, dùng tâm để mà tạo nghiệp đó, mà dùng nghiệp đó mà tâm nó tạo ra, hai thứ nó mạnh lắm, dùng hai cái đó để nó ra đó, lợi hại tổ thứ 12. Hai cái mạnh nhất, hai cái mạnh nhất đó. Cái này ở chùa Xá Lợi giảng rồi, thầy giảng rồi. Cả đời của mình nó đều là do nghiệp hết tất cả, chứ không có phải tự nhiên. Giàu nghèo, đẹp xấu, tuổi thọ dài, tuổi thọ ngắn đều là do nghiệp biến hiện, là do tâm tạo ở tiền kiếp. Bây giờ nó quay lại trói như thế đó. Quả báo của hiện tiền và tương lai đó đều là nhất định. Ngày nào bị khổ, ngày nào bị chết, ngày nào bị đói, ngày nào có tiền, nó đều ở trong cái nghiệp hết, không có nhúc nhích được. Đó là định nghiệp, đó, nghiệp trói tâm. Khi nó trói tâm có nghĩa là người có tu mà trói, nó sắp như thế đó. Và ông phải chịu, năm nào tháng nào là cái thân ông sẽ chết, năm nào tháng nào phát tài, năm nào tháng nào bị nạn, nó sắp, cái đó là định nghiệp. Tại vì nghiệp trói tâm để thành định nghiệp. Nếu dùng tâm này niệm A Di Đà Phật là tâm nó chuyển nghiệp đó, thì cái đó thành bất định, nó không có sẽ xảy ra như vậy. Tại nó vô, nó gặp Di Đà, nó vô không được. Cái chánh niệm hiện tiền là phát triển sung mãn, là công đức vô lượng mà. Cái tâm giống như là công đức vô lượng, nó nằm vậy thì cái nghiệp nó vô không được, thì thành ra cái tương lai thành bất định, là tuổi thọ bất định, ngày vui ngày buồn bất định, toàn thanh tịnh hết, buồn cái gì nữa, vui cái gì nữa, nó chuyển hết tất cả như thế, chuyển phàm thành thánh, chuyển cái bào thai heo, bào thai ngựa thành hoa sen. Nó chuyển tại vì cái tâm đã có tính nguyện niệm Phật vô, thì cái tâm nó rất mạnh mà nghiệp quá khứ nó tới được. Bởi vì đó, hãy niệm Phật là chuyển thành hoa sen, tại vì nó vô được đó. Nếu mà đang tu nè, để hiểu đọc, do tâm hiển hiện thì cảnh giới hiện tiền và quả báo hiện ra nè. Nếu như mà nghiệp nó trói tâm đó, thì là cái quả báo hiện tiền và vị lai là nhất định. Đó là vì nghiệp trói buộc tâm. Còn mà nếu mà tâm hiển hiện Đức Di Đà mà tính nguyện niệm Phật mà cảnh giới hiện tiền đó, thì quả báo vị lai nó sẽ là bất định, không có phải ngày đó chết là đúng như vậy, vì tâm nó chuyển được nghiệp rồi. Người tu hành đó, mà đang lúc mà nghiệp nó trói cái tâm là mất tiếng Phật hiệu rồi, cảnh giới hiện tiền và quả báo vị lai nhất định là ngày đó, tháng đó, thời điểm đó, bỗng nhiên phát tâm rất mạnh, tu tịnh nghiệp, hạnh rất chân thật, tâm hợp với Đức Phật, hợp với đạo màu, thì tâm nó lại làm chủ, nó chuyển cái nghiệp, thì bây giờ cái quả báo đó đều trở thành bất định hết, là cái cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Nếu đang lúc mà tâm nó chuyển được nghiệp như thế đó, mà bỗng nhiên mà không có chịu tu nữa, thì cái bào thai heo, bào thai ngựa nó liền trở lại như xưa, tuổi thọ liền bị buộc lại như thế. Bây giờ cảnh giới đã tu được rồi thì thành bất định rồi, nhưng mà do giải đãi quá thành là nhất định. Nhưng nghiệp đã tạo ở quá khứ thì không biết làm sao, mà bây giờ đã muốn thoát thì chỉ có cái tâm hiện tiền này mới có thể làm được. Cốt yếu là tại nơi cái tâm này đã tạo ra nghiệp thì tâm này có thể chuyển được nghiệp, chẳng phải là người khác có thể làm được. Ngày hôm nay phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hoặc là y báo chánh báo, hoặc là trì danh hiệu Phật, niệm niệm tương tục, niệm rất là tương tục, niệm thường niệm như thế, tâm mình hợp với Đức Phật, hợp lại càng hợp tới tận cùng, thì chuyển cảnh giới Sa Bà thành Cực Lạc, chuyển cái bào thai mà đi đầu thai thành con ngựa, con lừa đó, chuyển thành hoa sen, làm người tự tại. Hay lắm đó. Mà đó là do từng câu Phật hiệu mình làm, chứ không phải là chuyển là niệm có hai ba câu mà chuyển được. Phải niệm, tại vì không niệm thì nó trói ngược lại cái tâm, nó trói ngược lại cái tâm thì nghiệp nó theo đó nó sanh. Hãy niệm thường là tâm chuyển nghiệp. Người hiểu lý này không ai không niệm Phật cả, cả niệm Bồ Tát đạo cũng không cần, không có ai không niệm. Phải thấu hiểu thì không ai không tu, tại vì hiểu được là nghiệp định và bất định thì không lo cho tương lai. Cái này nếu còn lo cho tương lai chưa biết nó đã nói là bất định mà ông còn lo định mà ông còn lo, để ông tu thì nó bất định, không có nghĩ tới ngày mai có tiền hay không. Niệm hiện tiền mà chuyển được nó là nếu mà có tính có nguyện đó, mà có trì danh đó, thì là cái nghiệp nó chuyển hết rồi, đó là ông đã lo cho tương lai rồi. Còn suy nghĩ là không phải lo đó, thành ra buông xả hết mà được tất cả. À, đó là những vị tu hành, những vị tu hành mới làm được buông xả mà được. Còn nếu không có tu thì nó trói rồi, làm sao mà chuyển đó.
Không thấy người niệm Phật của mình ngày nào cũng tốt.
Đúng rồi, sự gia trì, sự gia trì ánh sáng xa lắm, đó là ngày niệm trì đó. Ánh sáng của Đức Phật gia trì cho người niệm Phật mà phải chánh niệm vững vàng, đó chữ này mình sẽ chánh niệm vững vàng thì ánh sáng gia trì xa lắm, không có cái ai mà nhập vô mà phá được, không có cái gì có thể phá được, mà phải chánh niệm vững vàng. Thì ánh sáng Phật mà. Dạ hết rồi. Hay lắm ha. À, cái cuốn sách này nói về cái một niệm hiện tiền này tới 3 vấn đề, nói hoài thôi. Cứ một niệm hiện tiền này mà học thôi. Dạ. Muốn làm cái gì thì muốn thành cái gì thì do cái tâm bây giờ. Dạ. Chẳng phải là ở đâu xa đâu. Hãy nghĩ cái gì thành cái đó. Bởi vì giận một cái là súc sanh rồi. Giận một cái là súc sanh, giận nhẹ súc sanh, giận nặng thì là ngạ quỷ, mà giận nặng đó, giận một năm chưa tan, giận cả đời không thèm nhìn nhau thế thì là địa ngục rồi. Còn giận chút là súc sanh hết. À, thì ta cho Hiếu kể cái chuyện này, các vị nào nghe có thể có lãnh hội. Ngày hôm qua nói là chuyện này cũng kể rồi, xa lợi lúc ăn sáng có kể rồi, chắc các chị nghe hết. Thì có cái ông đó, ông làm quan lớn lắm trong cái thời chiến tranh đó, chắc là cũng luôn nổi dậy gì đó, thì ông mới có cái group đó 13 người, thì người ta cũng tham gia chiến tranh đó, thì ông quan đó ông mời 13 người đó để tới để bàn việc quốc sự đó, mời riêng đó. Thì 13 người đó tới, thì trong đó có một người là người thứ 14, thì là bạn của 13 người đó đi tới chơi, thầy biết ông quan tốt lắm, cho nên đi theo để nghe, để mà bàn cái chuyện chiến tranh gì của đất nước đó. Thì ông quan nó mời, thì đi tới thì ông quan nó gài bẫy giết hết 14 người đó. Khi mà sau này đó, ông quan nó sanh ra một người con thương lắm, người con rất là thông minh và rất có hiếu nữa. Đứa con nó lớn lên 20 tuổi, 20 mấy tuổi, thì ông muốn giao hết gia tài cho nó, thì bỗng một lúc nó chết. Đó là chuyện đó. Xong rồi cái có một người hỏi về ông quan đó, là bây giờ con cả đời làm thiện, sanh con ra đứa con nó có hiếu lắm, con thương nó lắm, mà nó không thương con nữa, bao nhiêu cái tình thương là dành cho nó, mà nó có hiếu nữa chứ, nó hiền từ, mà con là người tu tịnh nghiệp lâu năm, bây giờ sanh ra giận chết, biết lý do gì mà buồn quá, tu không được nữa. Đó, hỏi ngày hôm qua, nghe nó kể cái chuyện đó. Thì khi mà cái đứa con mà của cái ông quan đó, khi nó lớn nó chết, là lúc mà năm chung thì ông buồn lắm. Ông mới nói giống như là bỏ ông đi như vậy, ông buồn đó. Thì đứa con nói tôi là phải con không? Tôi là người thứ 14. Đó, tôi là người xui đó, không phải là tới đây để đòi nợ. Xong nó chết. Nó người thứ 14 rồi. Wow. Cho nên là Ngày hôm qua anh bảo nếu mà thật sự mà nói là con tốt nó không chết là ông khổ thế đâu đó là quan gia của ông, bây giờ ông còn chưa chịu thức tỉnh còn buồn thế này sao? Ông phải thức tỉnh đi, đó là đứa con có nhiều nhân duyên lắm chứ không phải đứa con nào tới tốt với mình đâu. Cho nên nó là quán gia trả xong thì thôi, ông lo tu giảng sanh đi, ông buồn cái gì, ông mê muội cái gì, bảo kể cái chuyện này cho đi. Cho nên là người mà tốt với mình thì không vậy đâu, đó là toàn là thiếu nợ với nhau thì thông trả xong rồi niệm Phật để cái buồn luôn. Không giác ngộ tỉnh ngộ sao, cuộc đời là vô thường mà, nhân duyên quả báo, bây giờ các pháp ở thế gian đều là nhân quả báo, có lúc mình thấy thiện thành ác, có lúc mình thấy ác thành thiện, mình thấu hiểu được đó thì mình lo cầu hẳn sao, một niệm thiện tiền làm cho đúng đó thì mới giải tỏa được nỗi buồn. Ngày hôm qua kể cái chuyện hay ha, nhiều chuyện kể hay lắm, đạo lý nằm trong người đời bây giờ đó, mà bị mất con một cái thì tu hết được, ngày nói một cái liền thức tỉnh. Mình đã phải một người con sanh ra cái tiếp người rồi, muốn hạt bụi trong hư không. Nếu mà ông thương con vậy, 1 tỷ người con của ông đó, ông thương không nổi đâu, ông phải thành Phật mới được. Thấy không? Dạ thôi nha.
Không,
em thể
ngày mai
nhỉ? Nó hết tỷ rồi. Đã bị. Cái này nãy chị Hiếu nói rồi, chuyện này văn văn tự là chủ ngài, chứ chị Hiếu nói rồi. Ở thế gian đó, quan trọng nhất là tâm, mà đáng tiếc nhất là thời gian. Mỗi niệm một niệm thiên tiền đó, mỗi niệm mà hãy niệm A Di Đà Phật tính nguyện đó là thanh tịnh, là duyên giới của Phật. Một niệm mà đã nhiễm ô rồi đó, không phải là niệm Phật rồi đó, nó là vào chính pháp giới. Nói nữa, một cái sát na trong đó, nếu không có chấp trì danh hiệu, nó là thuộc chính pháp giới. Mà chính pháp giới thì sẽ không có phản sanh. Nếu mà cộng lại từ sáng tới tối thì sẽ biết bao nhiêu niệm Đức Di Đà, bao nhiêu cái niệm chính pháp giới thì sẽ hiểu được cái lúc lâm chung nó đi đâu. Tại vì nó cái nào mạnh, ông khởi nhiều thì nó sẽ mạnh. Cái nào với ông niệm Phật nhiều thì cái Phật hiệu của ông mạnh thì lên chung ông hẳn sanh. Nếu mà ông niệm chính pháp giới nhiều thì ông phải đi chính pháp giới.
Nếu nào mình nhiều thì mình đi
gì? Tiếng mà sân nhiều thì xuất sanh, mà hãy thiện nhiều thì cõi trời của người, hãy năm giới là của người. Hãy coi cái nào nào. Có những người Phật tử mình thì thiện đó, lúc nào cũng lo chúng sanh thì chắc là cõi trời. Đó, tôi cũng không tốt đâu. Lúc nào cũng lo niệm Phật thì tốt. Thì cái này là hãy nhất một cái là vậy, bởi vì cộng lại cả đời thì sẽ biết. Khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì không ai không niệm Phật cả, tại ông khởi ra cái toàn là ô nhiễm cả. Thì ông tự tạo rồi cái nghiệp tự trói mà. Phàm động một niệm thôi là chủng tử của 10 pháp giới, như thế không quan trọng sao được, tâm này không quan trọng sao được. Nhất một cái là chủng tử, cho nên tâm này rất quan trọng. Quan trọng lắm, không phải là nó khởi gì kệ, nó không phải vậy đâu, không có kệ được, tại vì mình thấy được cái tầm quan trọng là cái đó do cái sự kiểm soát của mình. Chứ nếu mà nó tự kiểm soát thì mình đâu có tu được, mình kiểm soát được, cho nên nó là nó rất quan trọng. Mà thường chúng ta cứ thở thôi, khởi đâu có ai thấy đâu mà sợ, không có nhân quả gì đâu, khởi thì khởi thôi, nhân quả gì đâu có thấy nhân quả, đó là lầm nhân quả, tin nhân quả mà lầm nhân quả. Là làm, bị làm như vậy. Tin đó, nhưng mà làm sai rồi. Một ngày trôi qua thì chúng ta mất hết một ngày. Muốn tìm lại cũng không được. Ví dụ như các bác bây giờ muốn trở lại tuổi thanh xuân đâu có làm được. Như Trương Hiếu bây giờ mà cho trở lại cũng không được. Cứ tiến lại cũng tới. Nó đâu có ngơi. Mỗi ngày là cái sức khỏe nó khác rồi. Mỗi ngày chúng ta đã mất hết một ngày. Thời gian nó rất quan trọng, tại thời gian đó để trì danh mà. Mất một ngày thì mất bao nhiêu cái tiếng Phật mà tạo bao nhiêu cái ác nghiệp ở trong đó. Mất một ngày là, nếu một ngày không có tu thì biết bao nhiêu niệm ác ở trong đó. Làm sao đây? Cho nên một ngày đều để trì danh, để vãng sanh. Cho nên cái thời gian vậy của cái người tu thì quý lắm. Còn người đời không có tu thì phí quá. Xài phung phí quá. cho nó trôi qua, nhiều khi nó không trôi qua còn muốn cho nó trôi qua nhanh đấy chứ. Đó, kiếm cái gì giải trí cho nó nhanh nhanh, nó chán quá, đó, thường là như thế mà không biết. Nếu mà học nó thì sẽ thấy nó đang quan trọng như thế. Một tấc thời gian là một tấc họ mệt, không mới tiến sao được. Nếu biết tâm này là cái quý trọng đó, thì đừng có uổng phí tâm, niệm niệm là chấp trì danh hiệu. Thời gian là rất quý trọng, thời gian là không để lướt qua, khắc khắc là huân tu tịnh nguyện. Ví như mà cái tâm này mà không chịu niệm Phật mà tu tam thừa thánh hạnh cũng là uổng phí mà thôi, nói như thế. Tam thừa thánh hạnh cũng bị chê, cũng không bằng vãng sanh, tại tam thừa thánh hạnh cũng đau lắm mới ra sanh thành. Đau lắm mới ra sanh thành. Bởi vậy bỏ tiếng Phật hiệu mà đi làm công quả thì uổng quá. Tam thừa thánh hạnh còn bị chê, huống chi công quả. Cho nên vừa làm công quả vừa chấp trì danh hiệu là nhất. Chứ nếu nói vậy, thầy nói vậy tôi không làm, không làm thì lại không có cơm ăn, thế là phải đói, thấy không? Cho nên là vừa làm vừa chấp trì mới là đúng. Còn mà tam thừa thánh hạnh còn chê mà, tại vì tam thừa thánh hạnh không xứng với cái tâm này. Tâm này ví diệu như thế, giống như là tâm này mà tu tam thừa thánh hạnh á, thì giống như là dùng cây cung ngàn cân mà bắn cái là dục nhát thì cũ cây cung lắm. Huống gì mà dùng cái tâm này tạo tham sân si, trời ơi đáng thương quá. Đó là lời của ngài. Tham thừa thánh hạnh mà như cái cung ngàn cân mà bắn một chuyện nhát, còn bây giờ đi tạo tham sân si thì đáng thương quá. Cái tâm nó vi diệu như thế, đáng thương quá, tội nghiệp quá. Bỏ tịnh nghiệp mà lấy cái tiểu quả cũng là phí thời gian, giống như dùng hạt châu như ý đổi lấy cái áo một miếng cơm đó. Còn huống gì là giữ lấy quả trời người hữu đầu, quả trời quả người cũng xứng rồi. Tại vì đây là A Di Đà Phật, là Tây Phương Cực Lạc mới xứng với cái tâm này. Còn bên thiền tâm này là phải minh tâm kiến tánh, quý lắm. Chúng ta không khéo là đem nó khởi buồn đó, khởi phiền não, lại không thấy tiếc nữa chứ. Nó quý như thế cho nên đem nó chấp trì mới xứng đáng. Hay lắm, tổ mà. Quý trọng mến tiếc như thế đó thì tâm mới có thể tu được. Từng chút giống như chúng ta rất quý tâm và rất quý thời gian. Từng chút mến tiếc như vậy đó, thì mới cảm ứng đạo giao được. Thì cái chuyện tu hành nó mới tinh tấn được. Đó, đạo nghiệp nó mới thành được. Thì nhất định là bản sanh Tây Phương Phật thấy Phật Di Đà thôi. Dạ hết rồi. Hay lắm ha. Nói quá ngày mai hết bài rồi sao?
Quay tới bài tâm này là tâm lòng Phật, tâm bốn chữ đó là
tâm lòng. Nói nữa thì cái này dài quá, chắc nửa tiếng luôn quá.
Dài quá. Càng nghe càng khỏe.
Các bác ở dưới nghe rõ không? Cô nghe rõ ha?
Dạ rõ.
Thấy đạo rồi thì mới tu đạo được, tu đạo được rồi thì mới chứng đạo. Đó là con đường của Đức Như Lai ở trong một thời giảng pháp, là thấy rồi mới tu được. Không thấy thì tu mù luyện mờ sẽ va đầu bể trán thôi, u đầu bể trán. Phải kiến đạo mới tu đạo, là ngàn xưa định luật ngàn xưa là như thế, là Thế Tôn dạy cả một đời đó, là phải kiến đạo mới tu đạo. Mà kiến đạo đó, là thấy đạo đó thì chúng sanh mình có phần. Nếu theo giáo thừa là tâm khai ý giải, nếu theo tông môn đó là thiền tông đó là phải vượt qua trùng quan. Thì trùng quan ở đây đó là người minh tâm chiến tánh bên thiền đó, là nó có ba quan: sơ quan, trùng quan, mạc hậu lao quan. Đấy, thì ngày lại bảo ví dụ như là cái người mà vượt ra sanh tử đó, mà như các tổ sư mà Trung Quốc đó, giống như người ta để ba cái trống vậy, thì bắn cái mũi tên xuyên qua ba mặt trống, đó là cái người mạnh xuyên qua cái ba mặt trống thì ra sanh tử. Còn cái người yếu thì xuyên qua một mặt trống, mà hai mặt trống thì nó gọi là kiến đạo. Một mặt trống là chưa là gần giống như kiến đạo, thì cái người đó là người tu thiền giỏi lắm. Còn Đức Phật đó bắn một cái là chín mặt trống. để tồn mạnh đến, bởi vì Đức Phật thành đạo các tổ thua xa lắm, sẽ biết tâm của Đức Phật là chính một trong. Cho nên các vị như là những vị thiền sư mà lỗi lạc đó, thường là ba mặt trống là mặt cầu lâu quan hết. Ở đây đó là phải là trùng quan thì mới gọi là kiến đạo, ra sân tử đó nói thường đó. Nếu mà theo tông môn là trùng quan sau đó mới nói đến tu, hệ kiến đạo thì mới thấy đường tu, đó là đã chứng được cái chân tâm thì mới biết đường gọi kiến tư. Là có nghĩa là người ta tu định phát huệ đó, chứng đạo thì nó phải có trí tuệ đó nó mới đã phá được cái nhãn chấp, vậy đó pháp chấp. Thì từ cái trí tuệ đó họ mới nhìn thấy họ không có ngã đó, này đó. Thì họ mới ra sanh tử, còn chúng ta không có trí tuệ đó. Đó là cho nên là cả đời thuyết pháp của Thế Tôn đều là phải kiến đạo, là phải tu tới mức như thế thì mới ra sanh tử. Còn nếu không kiến đạo là tu mù bị trộn, không tránh va tường đụng vách, rơi vào hầm rớt xuống hố thôi. Chỉ có môn tịnh độ là chẳng có cần thiết kiến đạo. Môn tịnh độ này lợi hại, không có phải kiến đạo mà cũng không có rớt xuống hầm hố gì đâu, không có va gì cả. Môn tịnh độ này đó là đặc biệt lắm, là thời Thế Tôn nói pháp tịnh độ là pháp đặc biệt, chẳng phải như pháp bình thường. Pháp bình thường là phải kiến đạo mới tu đạo, chỉ có tịnh tông đó, là từ đây về phương Tây có Đức Phật, mười vạn ức cõi Phật thì có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp, đây là tịnh tông. Bởi vậy đâu có nói tới trì danh, quý vị thấy không? Đầu tiên là phải nói tới tín nguyện, thấy không? Thì có thế giới là tín, có Đức Phật là tín, muốn về là nguyện. Đó, đâu có nói trì danh thì đầu tiên cái kinh Di Đà của mình như thế. Đầu tiên là giới thiệu với thế giới đó cho mình tin. Tin rồi Phật mới nói hãy có tính tâm thì nên phát nguyện cầu sanh thế giới đó. Rồi khuyên bao nhiêu người, xong rồi mới nói là muốn về thế giới đó thì mình giúp tâm bất loạn một người cái bảy người, đó là trì danh. Có nghĩa là khẩn thiết rồi mới nghe danh hiệu Phật rõ. Được không? Chỉ cần tin sâu lời Phật, nương vào đó mà phát nguyện, đó mới chốc nó tín nguyện mà. Đó là nghe thế giới đó rồi, đẹp như thế rồi thì tin sâu rồi phát nguyện. Phát nguyện rồi đó, tin sâu phát nguyện là mới niệm A Di Đà Phật, dùng tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Đó như hôm qua mình giảng đó, mười sử là tri kiến của chúng sanh, mà tín nguyện niệm Phật là tri kiến Phật. Dùng cái đó để làm, dùng cái thấy biết của Phật làm cái thấy biết của mình. Để cái thấy biết của Phật là kiến đạo, bên thiền tông phải kiến, còn bên đây dùng tín nguyện là xong rồi đó. Dễ như thế, là kiến đạo là dùng tri kiến của Phật làm của mình, không có cần đốn ngộ khai ngộ, không có cần kiến đạo gì cả, hãy lấy cái tri kiến Phật làm tri kiến của ông. Các pháp môn khác là phải cần phải khai ngộ, sau đó mới theo ngộ mà tu, nhiếp tâm thành định, nhân định pháp huệ, nhờ huệ mới có thể đoạn hoặc chứng chân. Tại vì nếu nó phát ra trí tuệ thì mới thấy vô ngã được. Chúng ta ở đây cứ bàn vô ngã hoài thôi mà không vô được. Bàn thôi chứ không, tại vì trí tuệ của bộ não thì không được, không phát được đâu. Tuy nói vô ngã nhưng mà nó cũng có ngã. Tại vì cái trí tuệ đó do định mà sanh được, mà định sâu lắm nó mới phát ra được. Thì nó phá cái ngã liền là chứng đạo của bạn hoài. Nếu mà cái pháp môn khác là phải tu định rồi phát huệ rồi huệ mới đoạn mà thì mới ra sanh tử được, như vậy thì mới tu được. Còn pháp tịnh độ đó thì dùng tâm tính và tâm nguyện trì danh Phật cho tới là nhất tâm bất loạn thì sẽ vãng sanh tịnh phương. Một khi vãng sanh thì không có thối chuyển nữa đó. Còn các pháp môn khác đó là phải sám hối rồi mới tu, nếu không sám hối thì mới chướng đạo. Tại vì tự lực mà, phải sám hối, phải thành tâm hết thì nó mới được tiến tu mới được. Còn người tu tịnh nghiệp là đới nghiệp vãng sanh, không cần sám hối, che lại thôi cho cội sám. Lỗ mà là che nó lại thôi, không có cần sám. Chứ lấy tiếng Phật hiệu che nó lại, đừng cho nó bột phát. Còn các pháp môn khác nếu mà không sám không trừ thì nó chướng, nó thành ra chướng cái sự khai ngộ sau này là phải đoạn của nó. Còn mình đó là không cần sám, là tại vì đó là nghiệp bản sanh, nghiệp còn không có sao, chỉ tiếng Phật hiệu là đủ sức, đừng cho nó hoàn thành, niệm cho nó chân thành, đừng cho nó phá thì là đó nghiệp. Nên nó dễ sợ, nó sâu xa lắm, nó hay lắm rồi. Không cần sám hối là tại vì là người tu tịnh nghiệp không cần lại phát các pháp môn khác trước cần sám hối hiệu nghiệp, nếu không sẽ chướng đạo, không có đường tiến tu. Còn đường tu tịnh nghiệp thì đới nghiệp vãng sanh không cần sám hối. Vì một lời chí tâm niệm Phật có thể tiêu diệt 8 tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Các pháp môn khác thì đoạn phiền não, pháp môn này không có đoạn. Các pháp môn khác thì hãy phiền não còn một chút thì tìm đi đầu thai. Đó là kiến tư chưa đoạn thì phần đoạn sanh tử chưa có đoạn được thì là sẽ đi đầu thai. Chỉ có người tu tịnh nghiệp vượt ra khỏi 3 cõi không cần đoạn phiền não, từ cõi đồng cư này sang về cõi đồng cư kia. Đó. Tại vì chúng ta đến nghiệp vãng sanh không đoạn phiền não thì dễ rồi. Có nghĩa là buồn phiền gì cũng sao, cứ dùng tiếp Phật hiệu mình niệm chân thành thì vãng sanh. Chứ không phải nói chuyện nào không còn buồn nữa thì mới vãng sanh, thì chúng ta làm được đâu. Còn buồn nhưng mà vãng sanh được.
Vậy mới hay.
Dạ hết rồi. Dạ thôi nhá. Nhiều rồi. Dạ. Hay lắm ha. Dạ. Nghe cái này á, cứ ngày nào cũng nghe suốt rồi nó tỉnh rồi. Dạ, nó thấm lắm rồi. Người
dạ thưa thầy, khi mà mình ngủ thì niệm gì thưa thầy? Và chúng con có nên là ngủ ít thì tốt
không? Dạ không đâu. À, Nhãn Quang bảo là sống thì phải theo cái sự luân chuyển của con người, thì đói thì phải ăn cơm, mà mình ngủ phải đi ngủ, khát nước phải uống nước, lạnh mùa đông thì phải mặc áo lạnh, mùa hè phải mặc áo mát. Đừng sống ngược với nó, là sống ngược với nó thì Đức Phật cũng chịu, là quá khổ hạnh cũng được, phải theo nó để được bệnh thì mới tu được. Thì nếu mà ngủ ít quá tu không được, sao ngủ thêm chút mà tu được đó. Thì ngày Lý Minh Nam thấy người ta ngồi tĩnh tọa ngủ gục thì ngày ra thì nó sao lên giường ngủ nó sướng, ngủ nhỉ đâu có tu được, thì nó mệt thấy mồ, thực tế lắm luôn. Thầy thấy người ta lên giường ngủ nửa tiếng thì nó tỉnh đấy, còn cứ ngồi đó một cả tiếng chưa tỉnh thì mất tiếng, mà thầy giống như cố gắng quá. Cho nên đó là sống bình thường đó, nhưng mà không có xa xỉ, không có xa xỉ thôi, không có làm quá thôi, chứ sống bình thường ngủ cũng 5-6 tiếng, bữa nào mệt quá ngủ 7 tiếng. Nhưng mà quan trọng là mình tu nhiều thì nó sẽ vào giấc ngủ. Cũng như mình lo cái gì quá thì giấc ngủ mình sẽ lo cái đó. Nó đi sâu vào tâm thức lắm. Nếu mình cứ chuyên tâm và chấp trì đó thì khi ngủ mình cũng nó từ từ nó sẽ vào cũng đó. Nếu mình lòng thành mình cái mức nào đó nó sẽ vào. Nhưng mình nghĩ cái gì nhiều quá thì mình mơ thấy cái đó không, nó sẽ vào. Thì lúc đó ngủ ít ngủ nhiều gì cũng tu được. Nhưng mà bây giờ ngủ ít nó bệnh, nó đâu có hiền đâu, nó không tha cho mình đâu. Cái bệnh đó, cái bệnh này tôi cũng được. Cho nên là mùa đông mặc áo ấm, chứ đừng có nói giờ tu rồi phải chịu khổ một chút. Không phải đâu, nó bệnh là mệt lắm, bệnh tu cũng được chứ. Phải lo cho nó, bỏ nó rồi nhưng phải lo cho nó. Đã chấp nhận bỏ nó rồi, nhưng mà tại vì nó ảnh hưởng đường tu quá phải lo chứ. Nếu mà nó không ảnh hưởng đường tu chắc bỏ lâu rồi, quên mất tiền rồi, tại nó ảnh hưởng lớn quá. Yeah. Như người xuất gia hay là người tại gia muốn vãng sanh thì đã bỏ thân này, cầu cái thân ở hoa sen, thân đẹp lắm, đang cầu cái thân kia, cho nên cái này là tạm thôi. Yeah. Đúng không? Mình, nếu mà sự thật mình đã có cái tín nguyện sâu tiết là mình chấp trì là khẩn thiết đó, thì mình sẽ có cái thân kia, thân ở Tây Phương đó, thì cái thân này nó có thấm gì xấu quá, không có so được, đổi cái đổi liền. Đó. Còn nếu chúng ta chưa có cái thân kia thì sợ mất cái tu thì không sợ, bỏ thì đúng rồi, thân thì cũ rồi, có cái thân kia đẹp lắm mà phải tu giỏi thì mới được, còn mấy thì nó cũng liếng tiếc đó.
Thưa thầy, cho con hỏi câu, khi mà trong giấc ngủ thì khi mà mình niệm Phật luôn trong giấc ngủ đó, mình có biết hay không thầy, hay là mình không biết?
Cái này tùy cái sức người tu, không có nói được. Có nhiều người có bữa mình mạnh, mình khỏe, mình tu sâu thì mình biết mình đang niệm. Có nhiều bữa thì nó mơ mơ màng màng, chẳng biết được. Có nhiều bữa thì nó chẳng có gì nữa. Mê, cái người tu sâu thì là rõ ràng lắm. Rõ ràng là biết mình đang niệm Phật. Mà chỉ thấy ngủ trưa thì dễ thấy hơn. Ngủ trưa thì chỉ ngủ sơ sơ thì rõ ràng là niệm Phật đó. Nói nhau liên tục, nhưng mà ngủ ban đêm thì lùa, con cua chưa tới.
Thì một lần vợ con nói là con có thấy cái gì không, mà tại sao tự nhiên con nhìn thật?
À,
À, nhưng mà con không thấy cái gì hết.
Đó là cái thói quen giống như là mình niệm nhiều ban ngày quá, ban đêm mình mớ giống như vậy thôi, mà phải mớ đâu. Cái tiếng.
Con thức đô quân với chồng. 4 lần thì con biết, nhưng mà 4 lần là con thức ngay lập tức. Thành ra là...
Vậy mình đã niệm nhiều lắm mới được như thế. Tốt lắm rồi. Ngày mốt mà tu nhiều đó thì nó sẽ lớn rồi. Nhất định là nói như vậy. Nếu mình nghĩ cái gì nhiều quá thì nó sẽ là các vị sai chân nha.